Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Môn đệ không hơn thầy và tôi tớ không hơn chủ mình. Môn đệ được bằng thầy, tôi tớ được bằng chủ mình thì đã khá lắm rồi. Nếu họ đã gọi chủ nhà là Ben-Zê-bùn thì huống hồ là người nhà của Ngài. Vậy các con đừng sợ những người đó. Vì không có gì che giấu mà không bị thổ lộ, và không có gì kín nhiệm mà không hề hay biết. Điều thầy nói với các con trong bóng tối, hãy nói nơi ánh sáng. Và điều các con nghe rỉ tai, hãy rao giảng trên mái nhà. Các con đừng sợ kẻ giết được thân xác, nhưng không thể giết được linh hồn. Các con hãy sợ đấng có thể ném cả hồn lẫn xác xuống hỏa ngục. Nào, người ta không bán hai chim sẻ với một đồng tiền đó sao? Thế mà, không con nào rơi xuống đất mà cha các con không biết đến. Phần các con, tóc trên đầu các con đã được đếm cả rồi. Vậy các con đừng sợ, các con còn đáng giá hơn chim sẻ bội phần. Vậy, ai tuyên xưng thầy trước mặt người đời, thì thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt cha thầy là đấng ngự trên trời. Còn ai chối thầy trước mặt người đời, thì thầy sẽ chối nó trước mặt cha thầy là đấng ngự trên trời. Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm hôm nay là bài phúc âm cho thứ bảy tuần thứ 14 thường niên. Và cái bài phúc âm cùng trong cái loạt bài Sai đi rao giảng này, Chúa muốn nhắn nhủ các tông đồ những điều mà chúng ta vừa nghe. Nhưng mà cái điều mà phải các vị phải thâm tín đó là các vị sẽ nên giống thầy của mình. Môn đệ không hơn thầy, tôi tớ không hơn chủ. Các vị là môn đệ của Chúa Kitô, là tôi tớ của Chúa Kitô, thì các vị không thể qua mặt thầy mình đâu. Thầy sẽ bị thế gian ghét bỏ và sát hại thế nào, các vị cũng như vậy. Và thế nên Chúa mới nói thêm là môn đệ được bằng thầy, tôi tớ được bằng chủ thì đã khá lắm rồi. Thì được chết như thầy thì là tốt lắm. Nhưng mà có những vị tông đồ được chết như thầy, có nghĩa là được đóng thanh như thầy. Chẳng hạn hai anh em tông đồ Phêrô và Andrê cũng được đóng đanh vậy. Nhưng mà cảm thấy mình bất xứng, không có dám bằng thầy. Bởi thế nên một người xin cho được đóng đanh ngược, đó là Thánh Phêrô, và một người xin cho được đóng đanh chéo, đó là Thánh Andrê. Và Chúa nói rõ là nếu họ đã gọi chủ nhà, đó là chính bản thân Chúa đó, là Ben-Zê-bùn. Chúng ta nhớ là thành phần biệt phái khi mà Chúa chữa cho một người câm bị quỷ ám đó, thì ở phúc âm Thánh Luca thì họ cho Chúa đó là gọi là lấy quỷ cả mà trừ quỷ con. Quỷ cả là Ben-Zê-bùn, nghĩa là người bị quỷ ám, thì huống hồ là người nhà của người, huống hồ là môn đệ, thì cũng phải chịu như vậy thôi. À, cũng phải chịu xuyên tạc, chịu khinh rẻ, chịu những cái gì giống như thầy vậy. Nhưng mà Chúa khuyên, đừng có sợ những cái người đó, họ là người như mình thôi, đó, đừng có sợ họ. Và Chúa ở đoạn dưới, Chúa nói thêm là đừng có sợ kẻ giết được thân xác nhưng không thể giết được linh hồn. Chính cái người giết mình đó cũng sẽ chết thôi. Và linh hồn họ coi chừng. linh hồn họ coi chừng. Còn mình đó, cái thân xác chết nhưng mà giữ được đức tin thì là được rồi. Thì có phải là tốt không? Thay vì tham sống sợ chết, chối bỏ đức tin, để rồi cái xác không chết nhưng mà cái hồn lại chết. Chúa dặn kỹ là các con hãy sợ đấng có thể ném cả xác lẫn hồn xuống địa ngục. Khi hiện nay chưa tới thời cánh trùng, chưa tới lúc mà xác sống lại, thì chỉ có linh hồn, nếu ai bị hư đi thì xuống hỏa ngục thôi. Nhưng mà sau này, những linh hồn mà bị hư đi đó, xác cũng sẽ sống lại giống như tất cả mọi xác phàm khác thôi. Thì lúc bây giờ, cả xác lẫn hồn của họ phải xuống hỏa ngục. Xác của họ lúc bây giờ được biến đổi để có thể tồn tại muôn đời. Và cái xác cùng với cái hồn lúc bây giờ là ở dưới hỏa ngục và càng chịu khốn nạn hơn nữa. Bây giờ hồn họ chịu thôi, nhưng mà xác của họ sau này cũng phải chịu nữa. Thì như vậy là khốn nạn vô cùng. Và Chúa nói những cái thành phần tông đồ của Chúa mà bị giống như Chúa, mà bị người ta sát hại như vậy thì đừng có sợ. Hãy tin vào Chúa. Và Chúa nói những cái thí dụ rất là cụ thể để cho tin vào Chúa. Đó là các tông đồ nói chung, nói riêng và chung loài người quý hơn những cái con vật nhiều. Nào người ta không bán hai chim sẻ với một đồng tiền đó sao? Thế mà không con nào rơi xuống đất mà cha các con không biết đến. Và Chúa khuyên là vậy các con đừng sợ, các con còn đáng giá hơn chim sẻ bội phận. Có nghĩa là Thiên Chúa là đấng quan phòng thần linh, biết chúng ta và quan phòng những sự tốt đẹp cho chúng ta nhất, dù là bị sát hại. Thiên Chúa biết hết. Và Thiên Chúa có thể can thiệp, nhưng Ngài không can thiệp. Bởi vì Ngài muốn dùng chúng ta để làm chứng nhân cho Chúa Kitô, để nhờ máu chúng ta đổ ra mà nhiều linh hồn được cứu độ, mà nhiều linh hồn kể cả những người bách hại sát hại chúng ta cũng có thể nhận biết Chúa nữa. Thì cái chết của chúng ta trở thành một cái giá rất là có giá trị. Thà một người hy sinh cho nhiều người, giống như Thượng tế Caipha đã nói về thân phận của Chúa Kitô. Chỉ một người chết đi mà nhiều người được cứu độ. Thì chúng ta khi được sát hại, chúng ta cũng được nên giống Chúa Kitô, cũng được hiệp thông với Chúa Kitô, hiệp thông với hiến tế của Chúa Kitô để cứu chuộc nhân loại. Vậy thì cái chết của chúng ta thật là có ý nghĩa và vô cùng giá trị. Chúng ta không thể nào mà không mong và xin Chúa ban cho chúng ta cái ơn đó. Chúng ta vẫn nói với nhau là cái phúc tử đạo, nhưng mà chúng ta có bao giờ xin cái phúc đó không? Hay là chúng ta tới gọi là đền cha Trương Bửu Diệp ở dưới Tắc Sậy, chúng ta xin cái gì? Xin đủ thứ, nhưng mà trừ cái phúc như Ngài. Ngài được chúng ta đến cầu là vì Ngài có phúc tự đạo. Vậy thì chúng ta muốn được giống như Ngài thì chúng ta cũng xin phúc tự đạo như Ngài. Bởi vì chỉ có cái phúc đó là phúc trên hết mọi phúc, đáng xin và cần xin và phải xin mà thôi. Em sẵn sàng, em đã từng xin Chúa cho con chết vì người khác. Bởi vì cái chết đó là cái chết ý nghĩa vô cùng. Cuộc đời mình chỉ đạt được cái cùng đích của mình là nơi nên giống Chúa Kitô, là cứu được các linh hồn. Mà mỗi linh hồn đó, các anh, các chị ơi, cao quý vô cùng. Bởi vì một linh hồn hư đi đó thì không phải là cái linh hồn đó hư đi mà thôi, mà còn cái gì nữa, các anh, các chị? Mà còn công ơn cứu chuộc vô cùng cao quý của Thiên Chúa cũng trở thành vô ích nơi linh hồn đó. Vậy thì khi cứu các linh hồn đó là chúng ta cứu chính cái ơn cứu độ vô cùng quý giá của Thiên Chúa. Còn nếu chúng ta không để ý đến phần rỗi anh em, ai chết mặc bay, miễn là tôi được rỗi được rồi, thì chúng ta chưa hiểu ơn cứu độ là gì, chưa hiểu lòng thương xót Chúa là gì. Và phần rỗi chúng ta rất là nguy hiểm, bởi vì chúng ta ích kỷ. Chúng ta để cho người ta xuống hỏa ngục, còn chúng ta lên thiên đàng. Thì như vậy chúng ta có xứng đáng hưởng thánh nhan của đấng là tình yêu vô cùng nhân khẩu không? Hay là Chúa nói chúng ta là hãy xéo đi, ta không biết các ngươi. Đấy, giống như Chúa đã từng nói với lại dân chúng đó. Và những người mà Chúa nói, xéo đi ta không biết các ngươi đó. Thì nói là cái gì? Tôi đã từng gọi là ăn uống trước mặt Ngài, đã từng nghe Ngài giảng, thậm chí đã từng nhân danh Chúa mà làm phép lạ, nhân danh Thầy mà trừ quỷ, nhân danh Thầy mà nói tiên tri. Nhưng mà Chúa sao làm sao? Đồ gian ác, chúng ta làm sự lành đó, nhưng mà vẫn là gian ác. Bởi vì chúng ta không có thật sự kết hợp với Thiên Chúa. Chúng ta không có đi vào đúng cái sự thật. Đó là lòng thương xót Chúa. Mà lòng thương xót Chúa thì được bao gồm tất cả mọi linh hồn, phần trội tất cả mọi người. Và vì thế nên bây giờ chúng ta được chết cho người khác thì có phải là một sung sướng vô cùng hay không? Chúng ta phải xin cái điều đó. Chúng ta nhờ đó chúng ta có thể nên giống Thầy. Giống như bài phúc hôm nay là môn đệ không hơn Thầy, tôi tớ không hơn chủ. Môn đệ được bằng Thầy, tôi tớ được bằng chủ thì đã khá rồi. Nghĩa là có phúc rồi đấy. Vậy chúng ta hãy xin mẹ Maria giúp cho chúng ta dám xin Chúa cái ơn rất đặc biệt. Đó là phúc từ đạo. Phúc được nên giống Chúa ở chỗ chết cho người khác, giống như Chúa đã chết cho người khác vậy. Thì như vậy chúng ta sẽ không sợ một cái gì hết. Không sợ quyền bính thế gian, không sợ bị bách hại. Chúng ta còn sẵn sàng để cho người ta sát hại chúng ta, để nhờ đó chúng ta trở thành một hiến tế kết hợp nên một với hiến tế của Chúa Kitô mà cứu độ trần gian. Giống như mẹ của chúng ta đã đứng kề bên thập giá Chúa, nhờ đó mẹ đã sinh Chúa ra cho các linh hồn, mẹ trở thành mẹ của toàn thể nhân loại và mẹ của giáo hội. Amen.